Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2014. Thưa các vị, đúng ra thì hôm nay chúng ta không có buổi học, tại vì được coi là buổi kết thúc khóa tu dành cho các vị đặt câu hỏi, chứ còn mình nói nữa thì dường như nó dư. Và theo các vị thì nên để cho các vị đặt câu hỏi hay là mình phải nói tiếp? Mình nghĩ rằng là dù sao thì chúng ta cũng còn hương vị của mùa xuân, cho nên mình sẽ thưa với các vị một bài kệ của ngài Pháp Loa. Các vị còn nhớ chứ hả? Ngài Pháp Loa có một bài kệ rất là hay đó, nó là bài Xuân Nhật Tức Sự đó, chép tặng cho các vị ôn lại thôi, bằng không thì các vị quên. Xuân Nhật Tức Sự. Rồi, hy vọng rằng các vị cũng xuân nhật tức sự nha. Ngày xuân nhìn cảnh trí mùa xuân rồi làm thơ gọi là xuân nhật tức sự. Nguyên văn chữ Hán thế này: Nhị bát giai nhân thích tú trì, tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly. Khả lân vô hạn thương xuân ý, tận tại đình châm bất ngữ thì. Đó là cái bản chữ Hán của người ta. Giờ mình giải thích một chút. Nhị bát là 2 lần 8 là 16, phải không? Gia nhân lại cũng biết rồi. Thích là thiêu đó, thiêu đó. Tú là gấm, ta gọi là non sông Cẩm Tú á. Là dịch một cách đơn giản là non sông gấm vóc của ta, tức là nó đẹp đẽ gọi là cẩm, và nó như là những bức thiêu gọi là tú. Ví dụ như ở miền Tây có một cái núi mà người ta gọi cái từ nôm na là núi Ông Cấm, nhưng mà đúng nó gọi là Thiên Cẩm Sơn nha, Thiên Cẩm Sơn. Tên chữ Hán của nó là vậy đó, Thiên Cẩm Sơn, tức là núi đẹp như là gấm thiêu của trời, bức gấm của trời gọi là Thiên Cẩm Sơn. Ấy vậy mà ta nghe cái từ nôm na là núi Ông Cấm, nghe nó rất là sòn, nhưng mà nó là loại núi đẹp ở miền Tây Nam Bộ à, Thiên Cẩm Sơn. Trì là chậm chậm, là thong thả đó. Nhật hạ trì trì, tức là mặt trời nó xuống chậm chậm, rất là thong thả. Nhị bát gia nhân thích tú trì, có nghĩa là cái người đẹp 16 tuổi thôi đang thiêu gấm, rất là thong dong, rất là thong dong. Tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly, hoa tử kinh là hoa gì? Vậy như ở Mỹ này cũng có nữa, nó giống như hoa bằng lăng vậy đó, nó đỏ đỏ từng cụm đó, bên đường người ta hay trồng đó, có khi màu trắng, khi màu hồng, khi màu đỏ, rất nhiều màu. Cái dáng thân của nó là như cây bằng lăng của miền Nam. Ở đây ai biết hoa bằng lăng? Không ai biết. Dưới khóm hoa tử kinh, chuyển là đang hót, đang hót. Con chim Hoàng Anh, Hoàng Ly là tên của loài chim, nó đang hót. Dưới khóm hoa tử kinh, con chim Hoàng Oanh nó đang hót. Khả lân vô hạn, tức là thương vô cùng, thương vô cùng. Khả lân là đáng thương thay, vô hạn là không có ngần mé, không có giới hạn. Thương xuân ý là cái ý xuân nó tràn ngập, thương thai ý xuân nó đang tràn ngập trên cỏ cây, trên núi đồi, trên con người, trên tiếng chim ca, trên những đóa hoa bên vệ đường. Khả lân vô hạn thương xuân ý, tận tại đình châm bất ngữ thì là chính cái lúc dừng cái kim thiêu lại, và lặng yên không nói một lời. Đó là ý xuân nó mang mát, nó bàn bạc, nó mênh mông. Ý xuân nó thực sự có mặt khi cô gái kia dừng cái kim thiêu lại. Các vị thấy ba câu này nó tôn vinh cái câu này thôi. Để làm sáng được câu này, người ta nói ba câu này. Để làm sáng được ý thiền thì phải nói như thế này: đẹp đẽ, cao sang, quyền quý, đài cá gì đó, để tôn vinh ý này thôi. Giống như người ta tả nàng Kiều vậy đó. Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tiếc nhường màu da. Rồi chi nữa: Kiều càng sắc sảo mặn mà, so về tài sắc lại là phần hơn. Làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kẽm xanh. Mà chưa đủ nữa, khúc nhà tay lửa ninh chương, một một thiên bạc mệnh lại càng não nhân nữa. Tức là tả nàng Thúy Vân trước vô cùng đẹp, tức là cả đất trời này chung lại để đúc nên một con người, đó là Thúy Vân. Thế rồi hạ một câu thôi: Kiều càng sắc sảo mặn mà nữa, là bén hơn nữa. Sắc là bén cái gì? Có thể giết được người. Mặn mà tức là đậm đà hơn. Cái đẹp kia thì có thể nhìn rồi bỏ đi được, mà cái đẹp này thì nhìn là dính luôn, chết luôn. Mặn mà, sắc sảo mặn mà. Rồi tài cũng hơn, sắc cũng hơn. Rồi thêm một cái điều sâu xa nằm bên trong đáy lòng để báo hiệu một đời hồng nhan bạc phận, đó là khúc nhà tai lửa ninh chương, tức là âm nhạc rất là thiện nghệ mà lại sáng tác một khúc nhạc riêng của chính cô nữa, mà không phải là khúc tiếu ngạo giang hồ chi, mà khúc chi, khúc bạc mệnh khúc, bạc mệnh khúc lại càng não nhân, làm cho Kim Trọng đến nỗi là nghe thì khi cao mạc, khi cúi đầu, khi vò chín khúc, khi trao đôi mài, rằng hay thì thật là hay, nghe qua ngậm đắng nuốt cay thế nào. Làm cho Hồ Tuấn Huyến nghe thì mặt sắc cũng phải ngậm ngùi, phải chết lên chết xuống. Rồi cái người cuối cùng tội nghiệp nhất là ai? Là Từ Hải. Nghe rồi ý chí anh hùng tan biến hết. Quy hàng một phương, đáng lẽ là đùng đùng quẩy lên một vùng sóng gió biên cương làm vua một cõi đấy. Thế rồi nghe lời nàng xếp giáp quy hàng và cuối cùng chết đứng giữa trời nghe, giận quá mà. Thế mà cô nàng ra, cô nàng nhỏ hai giọt nước mắt thôi các vị, ngã cái đuôi chết rồi cũng bị lừa bịp tội nghiệp ấy. Thế rồi mình nói quanh quanh để trở lại cái chuyện, thưa các vị, người ta làm ba câu này để tôn vinh một câu thôi, là một câu nó dài dòng như thế này để tôn vinh mấy chữ thôi nghe, là mấy chữ chi? Dừng kim lại, dừng kim thiêu, lặng lẽ không nói một lời, ý xuân nó mang mát chỗ này chứ không phải là chỗ gia nhân đẹp đẽ, chỗ chim hoàng quanh hót, chỗ đất trời lồng lộng nở hoa vậy nó vậy, mà cái chỗ dừng kim lại không nói năng chi. Thi ca nó có khi nó rắc rối cuộc đời. Một bài thơ có khi chỉ cần hạ một chữ đắc địa thôi là nó làm thành bài thơ hay. Rớt cái chữ đó mất thì bài thơ nó không hay. Cái này là cái trò chơi của dân mà dư thì giờ gọi là rỗi hơi họ bàn cái chuyện này. Mình cũng làm bộ rỗi hơi, bàn chút chứ có biết gì đâu. Làm bộ mà. Thế là mình chép cái bài dịch của người ta tặng cho các vị luôn. Cái là chắp tay vào hướng. Chứ còn gì nữa đâu nói. Lỏng tay thiêu gắm dáng mỹ nhân, lỏng tay thiêu gắm dáng mỹ nhân, quanh ca ríu rít khóm hoa gần, quanh ca ríu rít khóm hoa gần, thương xuân bao nổi thương biết mấy, thương xuân bao nổi thương biết mấy, là lúc dừng thiêu chẳng nói năng. Thưa các vị, mình đọc lại nè: lỏng tay thiêu gắm dáng mỹ nhân, quanh ca ríu rít khóm hoa gần, thương xuân bao nổi thương biết mấy, là lúc dừng thiêu chẳng nói năng. Họ dịch rất là chuẩn mà hay á, thấy ai cũng chép á. Người lớn tuổi cũng chép, người trẻ cũng chép. chém rồi ủ nó thôi, móc meo hết, không ai thuộc bài thơ nào mới lạ. Vui cũng may là nhờ mình gọi rồi các vị có thể là nhớ lại vài bài thơ của tổ tiên, mà không thì quên quên mất. Thế là cái điều đầu tiên mình xin chia sẻ hai cái từ rất là quan trọng, đó là từ gì? Từ dệt ha, cũng nghĩa là thiêu nữa. Hai từ này người ta dùng dính liền nhau, thiêu dệt đó. Cái chuyện không có mà họ nói riết thành có là thiêu dệt. Chuyện không đáng giận mà họ nói mình nổi giận là cái chuyện vô lý mà có. Chuyện không đáng buồn mà mình nổi cơn thịnh nộ hình buồn mới lạ. Tức là thưa các vị, nhìn chung thì mọi phiền não nó đều từ cái chữ này ra nghe. Thì cái bản ngã chấp trước của các vị cũng từ cái chữ này ra. Rồi những ý kiến của các vị về vấn đề này, vấn đề nọ, thì các vị nó cũng từ vấn đề này mà ra. Nói gọn lại, mọi nỗi luân hồi chúng sinh trong phàm phu nó từ cái chữ này, từ chữ dệt nên phiền não mà ra. Không có làn chỉ dọc, người ta không dệt thành làn chỉ ngang thì không có tấm vải. Và niết bàn cũng hàm có nghĩa là dừng dệt là niết bàn á. Dừng dệt là niết bàn, không kéo sợi phiền não nữa là niết bàn. Không kéo sợi tơ vàng lóng lánh quấn đời anh thì anh không có chết chìm trong cái nỗi khốn khó hoạn họa của cái nghiệp trầm luân. Mình kéo tơ, mình dệt đời mình, rồi mình nhẫn chìm rồi mình. Thế cho nên thoáng thấy thì bài thơ vừa rồi không có chi đạo lý, nhưng mà chỉ cần dừng thiêu thôi là ý xuân tràn ngập, nó hàm cái nghĩa rằng là dừng dệt đi, dừng dệt phiền não đi, thì anh chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiện tiền. Ý thức anh nó dừng dệt đi thì anh liền cắt đứt được cái con đường loanh quanh ba cõi sáu đường, vô cùng đơn giản. Đạo lý có khi nó không phải là cái chuyện khó khăn, mà tại mình không có chịu tu thôi, chứ còn dừng dệt thì nó khó khăn chi. Dệt mới khó chứ, phải không? Mà dừng dệt thì ngay đây là dừng là xong. Cô gái kia cô thiêu từng mũi kim thì các vị hình dung rằng để có một bức tranh đẹp tốn bao nhiêu công phu. Có khi mất thì giờ rất lâu, mất nhiều tháng năm dài mới có một bức tranh thiêu. Thế nhưng mà cô chỉ cần dừng lại thì bức tranh đó liền bị phá vỡ, bị đổ liền. Thì cái công phu dệt phiền não của ta nó là từng ngày để nó hình thành một cái dòng chảy nghiệp thức. Chứ có phải là một sớm một chiều mình có được cái dòng chảy nghiệp thức như hiện tại đâu. Người ta hay tự hào về cái cá tính của người ta, tức là người nào có cái cá tính rất là riêng, rất đặc thù, là người có cái chi mạnh nhất, có cái chấp trước về bản ngã mạnh nhất chứ không có chi hết. Hồi xưa thì mình lấy làm lạ là có khi các bậc thầy vô cùng là ba phải, dường như là càng về già người ta càng trở thành ba phải. Nó là không có quyết định, tức là không có chủ ý. Ông thầy này vô nói, ồ ông nói vậy đúng á. Ông thầy khác vô nói, bạch hòa thượng, ngài xử lý như vậy không hợp lý đâu, con mới là người đúng đó. Ồ ông cũng đúng đó. Cũng giống như ngài Tiêu Châu vậy, người chưa tới cũng mời uống trà đi, người đã từng tới cũng uống trà đi. Viện chủ nói, đạo lý gì hòa thượng dạy kỳ cục vậy, tới thì mời uống trà, chưa tới mời uống trà, ngài gửi cái điều gì trong đó, sao giống nhau vậy? Ông nói, này viện chủ, dạ ông uống trà đi. Đó, vô cùng giản dị. Kỳ thực là chưa chứng đạt đạo lý chi, nhưng mà các vị chỉ cần có được một cái chút tâm thái rộng lượng, bao dung, và hiểu rằng mọi chúng sinh cái nghiệp thức của nó như vậy, nó hành xử như vậy, nó khổ đau như vậy, thì cái cơ hội để nó chín mùi, để nó phát triển thì phải qua cái quá trình của thời gian, quá trình của sự trải nghiệm. Thì các vị làm cái chi đối với những chúng sinh mà mình cảm thấy là phải cần chờ đợi, làm chi? Chỉ có cái quyền là chấp nhận nó như vậy mà thôi. Cho nên ừ đúng á, tại vì trình độ anh ngang đó, anh hiểu ngang đó, không có thể làm cách nào khác được. Cho nên với người lên đến đỉnh cao thì họ nói, ông nói đúng, ông nói lên đến đỉnh cao. Người chưa lên đến đỉnh cao họ ngang lưng chừng thôi, Họ không thể leo lên nữa được. Họ nói cái điểm đến của con là ngang đây, cái tầm nhìn của con là như thế này, sự khám phá của con ngang đây là đúng rồi đó. Nó nói ừ đúng đó. Thì tại cái nhìn của ổng ngang nó không thấy vậy thôi. Cho nên đôi khi là mình nghe những cái chuyện là tức cười, nhưng mà thưa các vị nó đúng như vậy. Khi áp dụng vào đời sống của mình, có được một cái tấm lòng rộng mở, bớt dệt đi nghiệp thức, thì mình thấy điều này ngay. Ví dụ như chúng ta biết là trong Ngụ Ngôn Thiền có câu chuyện thiền sư kia đó. Một hôm đệ tử lên nói bạch thầy, có nghĩ rằng cái pháp môn thiền tập của thầy á, càng ngày càng ít người đến. Trong khi đó thì Tịnh Tông là một pháp môn nó vô cùng phổ biến. Người ta tổ chức Phật thất rần rần, thầy biết không? Ông nói ừ, ta có nghe. Phật tử tín đồ ta về ta tu tập đông lắm, thầy biết không? Nói, ừ, ta cũng thấy vậy. Con không học thiền với thầy nữa. Con đi học cốc cốc chan chan thôi, để con về con tổ chức Phật thất cho người ta tu, chứ còn cứ cái đà này thì thiền môn càng ngày càng quạnh quẽ. Rồi cuối cùng thưa thầy không có gạo mà. Ông nói ừ đúng là ta thấy điều này hợp lý, thôi con đi học Tịnh Độ Tông đi, về gõ cốc cốc chan chan cho Phật tử người ta tu, mở Phật thất. Ông thứ hai nói giờ bạch thầy, cái hoàn cảnh xã hội bây giờ nó vô cùng là phức tạp, xã hội nó tràn ngập những cái tiêu cực, cho nên đa phần người xuất gia không có phẩm hạnh. Chùa mình hoang vắng là do vì chư tăng không có phẩm chất tu, con muốn đi học luật để về củng cố sinh hoạt tăng già. Ông nói ồ con nói hay đó, đúng như vậy á, đi học luật đi con. Ông đệ tử thứ ba nhờ bà thầy, thầy không biết đó thôi, chứ bây giờ cái nhu cầu phát triển nhà Lam tự viện và nuôi dưỡng đồ chúng và nuôi dưỡng Phật tử tín đồ rất là cần các bậc thầy giảng dạy Phật pháp. Thế Tôn mà còn phải 45 năm thuyết pháp. Còn bây giờ chư tăng mà không có năng lực giảng pháp thì làm sao mà giúp người ta tu được? Con nghĩ rằng những cái khóa huấn luyện giảng sư bây giờ rất là đông, và người ta cũng dạy có trình độ hẳn hoi. Các thầy học ra thì tối thiểu cũng giảng được những bộ kinh cần thiết. Cạn nhất là giúp cho Phật tử hiểu được chánh pháp đi tu, bớt đi mê tín. Con đi học để làm giảng sư về để con giúp cho chùa Hương Tịnh. Ông nói ồ hay à, điều này đúng đó con, đi học đi. Thế rồi cái ông thị giả nói dạ bạch hòa thượng, con đã hầu ngài, con thấy là vị sư huynh lớn sư huynh nhỏ gì vô xin ngài đi học niệm chú, ngài cũng nói đúng. Học niệm Phật ngài cũng nói đúng. Rồi học luật ngài cũng nói đúng. Rồi học làm giảng sư ngài cũng nói đúng. Thế thì thiền môn còn cái chi nữa đâu, chùa mình vô thiền. Ông cười ngất nói thì còn có con tu thiền, con đi đâu thì con ở đây tu thiền. Thì thưa các vị quê cả làng. Thưa các vị nói như vậy để chứng minh cái điều mọi thứ phiền não nó đều từ cái chữ này mà ra hết, cái chữ dệt mà ra hết. Dạ thì phiền não, dạ thì đa sự, dạ thì cái chi nữa, nghiệp thức bời bời tử sinh dài dằng dặc. Nhưng mà dừng giờ thì tức khắc là phiền não liền lắng, thị phi nó sẽ rụng và ưu tư phiền muộn không còn, và xa hơn hết là dừng giờ thì chứng niết bàn á, chứng niết bàn á. Rồi đi vô một cái tầng đầu để các vị thấy là mình phân ra nhiều tầng tinh tế, thì các vị nhận ra điều này thôi. Điều thứ nhất mình muốn thưa đó là cái khả năng dệt của tâm thức, khả năng dệt của nó rất là lạ và rất là mạnh. Cái dệt đầu tiên của nó là dệt cái chi? Dệt phải quấy trước rồi nè. Có lần đó là mình đọc một cuốn sách, người ta nói thế này, người ta nói văn hóa đó là cái trò chơi của một nhóm người, có khi nhóm người đó là nhóm người giàu có, nó bài vẽ. Thế rồi tự nhiên có một số người rất là ngưỡng mộ cái phong cách đó, họ bắt chước theo rồi nó trở thành gọi là cái nét văn hóa. Thưa các vị là cái từ văn hóa bây giờ người ta lợi dụng nó trong nhiều lĩnh vực nghe. Văn hóa ẩm thực, mà dường như cũng đúng, phải không? Mọi dân tộc họ đều có cái sắc thái ăn uống khác biệt, hương vị khác biệt, nấu nướng khác biệt à. Món ăn của Mễ là của Mễ chứ nó không giống gì món ăn Việt Nam cả. Nó có cái vật liệu của những người Mễ mà nấu lên thì không có lộn lạo được với người Việt Nam. Không phải chỉ thuần đậu không mà ta gọi nó món Mễ. Nhưng mà còn những cái hương vị của nó, cách nấu của nó, vân vân. Món ăn của Pháp là của Pháp. Món ăn Việt Nam thì cũng không lộn được với ai cả. Các vị nhìn thấy nơi nào có mùi cá kho mốc lên là biết rằng y xì anh đó là dân Việt Nam. Mùi nước mắm, mùi cá kho. Thế các vị, cái câu người ta nói rằng là văn hóa đầu tiên là một trò chơi cho một nhóm người bày đặt, điều này cũng đúng nữa. Ví dụ, ngày xưa cách đây chừng vài mươi thập niên, các vị hình dung rằng những cái món cao sang á, ở phố thị, hàng quán, đừng hòng tìm ra cái thứ bồn bồn luộc á, cái thứ bồn bồn luộc, cây kèo nào luộc nó đừng hòng có mắc câu, dành cho cái dân mò cua bắt ốc ở miền quê. Thế là bây giờ các vị đi trên cái con đường Hàm Nghi hay đường Trần Hưng Đạo đi quẹo lại sông sông Bạch Đằng đó. Những cái quán mà rất là cao sang vô đó phải trả tiền đô đó, mình thấy là người ta đốt mấy cái đèn cầy. Và ở trên bàn của nó để mấy cái niêu gì, thưa các vị là mình đi chậm chậm mình nhìn thôi chứ còn mình nào có vô đó đâu biết. Các vị nghe mình nói kỹ lắm mà tưởng chừng mình có vô quán đó mà chưa hề. Cái chỗ đó không phải chỗ của mình, thấy thôi, chiêm ngưỡng người ta thôi. Rồi về mình hỏi là Phật tử ở trong đó nó bán cái thứ quỷ gì trong đó mà nó đốt đèn cầy mờ mờ vậy đó. Thì nó nói nghe thôi. Thưa các vị là một cái niêu cơm đất, nấu nấu bằng nồi đất. Rồi một cái niêu cá kho vậy. Rồi một cái dĩa kèo nào luộc, bồn bồn luộc. Những cái thứ cây đó tôi không biết, ở đây các vị biết không? Kỳ thực là nó giống như cái cây lục bình miền Tây vậy đó. Dạ, nhưng mà nó cao hơn, nó cái lá nó nhọn hơn. Ví dụ như lục bình thì lá nó tròn. Ví dụ như cái cọng lục bình thì nó có cái thân hơi bầu bầu rồi phải không? Lá bên trên thì nó tròn vậy. Kèo nào thì lá nó dài, thân nó dài vậy. Đó, dễ hình cũng tạm giống vậy đi. Luộc nó thì thưa các vị ăn nó hơi giòn giòn, sực sực. Và điều thứ nhất á, nó rất ư là đồ organic thôi chứ không có chi lạ, tức là nó mọc từ sông rạch bình thường, không có phải là cái thứ người ta trồng tỉa gì cả. Hái cây non lên là luộc hoặc làm dưa vân vân. Ngày xưa thì dành cho cái dân nhà nghèo mò cua bắt ốc, xúc mấy con tép lên về kho tép rồi hái mấy cây kèo nào ở bên mương về luộc ra rồi chấm với tép kho hoặc cá cơm thôi, đó là dành cho dân nghèo. Quanh năm không biết được cái hương vị của miếng thịt là gì. Thế rồi bây giờ nó lại nghiễm nhiên nằm ở trên những cái chỗ cao sang dành cho dân quyền quý ăn à. Chứ còn dân nhà nghèo bây giờ thì thưa các vị mắc tiền lắm. Về Sài Gòn giờ hỏi thầy trụ trì mà mình từng về ở đó hỏi chứ. Năm xưa mình nhớ mỗi lần về đây mình ăn những cái thứ rất là nhà quê đó là cây kèo nào luộc bây giờ sao thầy? Ông nói ôi thầy ơi món nó bây giờ món cao sang không phải món nhà nghèo đâu. Đừng hòng kiếm được. Những nhà hàng lớn nó mua về nó đãi người ta. Thưa các vị, nói một chút để chứng minh rằng là kỳ thực là đầu tiên chắc có một anh nhà giàu nào vẫn vơ về miền quê á, ăn cá bống kho tiêu, kèo nào luộc vân vân rồi họ về mấy cái nhà ăn thành phố lớn và nơi cao sang họ hỏi là có cái món đó không. Thế rồi, thưa các vị, vì cung ứng cho một cái nhóm rất là nhỏ của xã hội thượng lưu cho nên người ta bày ra là kiếm cái nó về, thế rồi nó thành ra cái món nó món cao sang. Đến nỗi là mình ở Mỹ về mình giác sát như vậy đó, mình vô cái tiệm ăn sang nhất mình ăn quá ra cái món nhà quê nhất của cái dân mò cua bắt ốc ngày xưa ăn chứ không phải là món gì cao sang cả. Ở dân nhà quê thì lại thèm muốn được ăn một bữa ăn vô cùng sang trọng nào thịt vân vân của dân nhà giàu. Cho nên thưa các vị, văn hóa nó là một loại trò chơi chứ nó không phải là cái gì ghê gớm cả. Điều thứ hai, nó tùy theo phong tục tập quán của từng nơi. Ví dụ như nơi này văn hóa của nó là thế này là hợp lý nè. Văn hóa của đất nước Trung Quốc chẳng hạn là người con gái phải trinh tắng nè. Rồi văn hóa của đất nước đó là chồng chết thì phải ở vậy thờ chồng, dù ta mới 30 tuổi mà lỡ ông chồng có chết thì ở vậy cho tới 90 tuổi, không được ra đường ngó ai à. Trung trinh như vậy. Thế rồi từ 50 năm trước bây giờ thưa các vị hình dung rằng là văn hóa về tiết hạnh bây giờ nó lại quan niệm rất là ngược đời. Một cái tạp chí gì mình đọc dường như là ở Nhật Bản hay ở Hàn Quốc kia đó nó có loại văn hóa là ngoại tình là một văn hóa. Nó ủa bây giờ nó bày ra đến cái chuyện này Tức là một người đàn bà bình thường sống với chồng từ lúc gặp nhau cho tới già tới chết mà chỉ biết thương một ông chồng thì dường như là thiếu văn hóa rồi. Tối thiểu là trong cuộc đời mình phải có để ý để thương một người nào khác. Tại vì khi trái tim người ta dính chặt với một người và họ sống khoảng chừng 10 năm mà thấy dường như tình yêu nó khô héo mất, nó chỉ còn là trách nhiệm về nhau, lễ giáo gia phong ràng buộc về nhau, chứ còn cái sự bừng bừng sôi nổi bên trong của trái tim yêu thương dường như nó không có nữa, lửa không còn nữa, chỉ còn cái băng giá mà thôi. Cho nên ngoại tình là một văn hóa, nó viết cái chủ đề là văn hóa ngoại tình. Ngoại tình có khi không phải ngoại tình thực sự, nhưng mà ngoại tình tư tưởng thôi. Và tư tưởng nó đi vào cái chiều sâu đến nỗi là người ta ngưỡng mộ một tài tử điện ảnh là một loại ngoại tình tư tưởng rồi. Sống với chồng nhưng mà cảm thấy là cái hình ảnh của anh chàng nam tài tử diễn viên kia rất là tuyệt vời, phong cách, hành động, ngôn ngữ, vân vân. Thế thì đó là loại ngoại tình tư tưởng. Người ta nói ngoại tình không có gì là xấu xa cả. Nó là một nét văn hóa, đôi khi nó cũng đẹp, đôi khi nó làm cho người ta hưng phấn đời sống đó. Và tự nhiên rồi nó hình thành ra một nhóm ăn không ngồi rồi cầm viết viết về điều đó, suy nghĩ về điều đó và nói về điều đó, nó rất là thuyết phục. Rồi nó hình thành cái gì? Nó hình thành một dòng chảy. Thế cho nên nó hình thành một tập quán, một sinh hoạt, một thời. Rồi thưa các vị, có một thời văn hóa thành phố của Sài Gòn người ta dùng mấy cái từ như là sức máy, phải không? Và dường như ai mở miệng mà không nói cái từ đó là không có văn hóa của dân Sài Gòn. Thế là họ đua nhau, họ nói những ngôn ngữ rất là kỳ cục mà không có giá trị gì bao nhiêu cả. Rồi rất là nhiều cái từ nó sinh ra trong một thời, hoặc là 2-3 năm rồi nó biến mất, hoặc là nó kéo dài hơn vài mươi năm. Rồi có những cái phong cách ăn, phong cách xử sự với nhau và mua sắm và ăn diện vân vân, thưa các vị, nó đều từng cái giai đoạn cả. Thế rồi mình dẫn cái điều đó ra để làm cái chi nơi đây? Chẳng qua là do ý thức người ta dệt, một người dệt chưa thành một làn sóng văn hóa, một dòng chảy của phong trào. Thế nhưng mà nhiều người cùng có một ý thức như nhau, cùng một tư duy nhau, dệt thành một cái tính cách như vậy, một sắc thái như vậy, một cách hành xử như vậy, thì người ta gọi đó là văn hóa. Do ý thức người ta dệt. Kỳ thực là những cái món mà chúng ta gọi là thời trang đó, thưa các vị, đều đi vào từ cái lĩnh vực này nhé. Khả năng tâm thức mình nó dệt hay vậy đó. Ý thức của mình nó bắt kịp được cái nhịp vận hành tâm thức của xã hội. Mình lặp lại, ý thức cá nhân mà nó bắt kịp được, nó đoán định được cái tâm thức của một xã hội đang vận hành về cái chiều hướng đó, nó đoán định được, thế là nó khơi mào, nó khích lệ, nó khơi dòng chảy đó. Thế thì cả một xã hội nó cuồn cuộn, nó chảy về hướng đó, tự nhiên hình thành một cái dòng chảy văn hóa, tự nhiên hình thành một cái phong trào, gọi là phong trào đấu tranh, phong trào cách mạng vân vân, nó cũng từ cái điều này. Cho nên thưa các vị, cái năng lực của nó rất là kỳ lạ, là nó có khả năng dệt cá nhân, là dệt cho chính ta. Nó có khả năng dệt thành một ý thức cộng đồng, xô dạt một cái thời đại của một con người đi vào một hướng ấy. Rồi mình dùng cái ví dụ này chứng minh thưa các vị. Vào cái thời nước Đức lâm vào cái tình trạng kinh tế nó suy thoái tột cùng á, một cái con người học hành không có ra chi, cái tên gần như là đầu đường cuối phố, và cái ác tâm của nó rất là lớn, từ ngay nhỏ nó đã thể hiện cái ác tâm rồi. Rồi nó bắt nhịp được cái nhịp bước của tâm thức của cộng đồng quần chúng Đức vào cái thời đang lâm vào cái tình trạng kinh tế khó khăn đó. Nó suy nghĩ là phải làm thế nào dệt thành cái ý thức cộng đồng rất là chung của người dân Đức để có thể đẩy được cái tình trạng của người dân Đức đi về một hướng. Và với những lời hứa hẹn hão huyền đó là ta sẽ lấy hết tài sản của người Do Thái, sở dĩ người Đức không có được ổ bánh mì là do vì người Do Thái đã có mặt nơi đây. Làm hết tất cả ngành nghề, quản lý hết tất cả những nguồn tài chánh, và
Do vậy cho nên họ giựt công ăn, giựt việc làm, giựt của, giựt tiền, giựt cơm, giựt gạo của người Đức. Cái nguồn của sự nghèo đói nó đứt vào thời ấy, đó là do người Do Thái làm nên. Cho nên phải bài Do Thái là một nè, và có một chính sách diệt chủng Do Thái là hai. Thế rồi do vì cả một đất nước người ta đang có một cái xu hướng về tâm thức dệt về cái chiều hướng đó, cho nên một tên nổi khùng lên, nó dệt nên cái làn sóng, nó xô đẩy, nó khơi cái dòng chảy. Thế thì cả nước Đức cuồn cuộn đi về hướng thù ghét người Do Thái, tạo thành cái trận Hồng Thủy hủy diệt 6 triệu người Do Thái trong đệ nhị thế chiến. Tóm lại, mình đi lang thang để trở lại cái chủ đề mình muốn nói. Đầu tiên đó là, thưa các vị, tâm thức mình nó rất kỳ lạ. Nó có khả năng dệt, cá nhân là dệt cho chính mình để nhẫn chìm đời mình. Nó có khả năng khơi nguồn dòng chảy để xô dạt cả một dân tộc đi về một hướng do nó mong muốn. Nếu nó nắm được cái ý hướng của cả dân tộc đang thù hận, đang ghét vơ, vân vân. Và những con người đủ điêu ngoa, đủ mưu lược hay là đủ đủ lưu manh á, họ nhận diện ra những vấn đề này, họ khơi một cái nguồn. Thế thì cả nước đang cuồn cuộn đổ về, hình thành một cái từ người ta gọi là rất đẹp đẽ, là cái từ chi? Một cuộc cách mạng. Một cuộc cách mạng có khi nó là như vậy đó, cái nền phía dưới nó là như vậy đó, khơi dòng thù hận của con người, khơi ác tâm của con người, khơi cái thiện lành để con người có một cái định hướng đi về cái nẻo lành thiện, thì dường như không phải dễ. Mà khơi cho tâm thức người ta đi về cái hướng cuồng nộ, bạo hành, hiếu sát và bạo động, thì thưa các vị, nó không phải khó lắm đâu nghe. Rồi cái điều mình nói, thưa các vị chỉ cần nhìn lại tất cả những cái trò giải trí của mình hiện tại thì các vị thấy điều này nó có mặt rồi. Trò chơi trẻ em, tất cả chương trình game nó là cái chương trình gì? Rất bạo động. Rất bạo động. Và không có một nhà chính trị nào họ không biết dệt cái điều này nơi tâm thức của con người để xô dạt con người về cái hướng hận thù, chiến tranh và giết chóc cả. Mình hình dung là cái chương trình game của Trung Quốc, họ bày ra cái chuyện là bắn phi cơ các quốc gia xâm nhập vào những cái vùng đảo điếu ngư rồi đó. Tức là cái mầm tranh chấp hoạn họa nó chưa xảy ra là họ đã khơi động cái ngòi giết chóc hận thù có mặt trong tâm thức của đứa bé rồi. Họ đã định hướng cho nó vào cái thời này để 20-30 năm sau nó trở thành kẻ sát nhân không có chớp mắt. Tức là một cái tên Hitler trong tương lai của thế hệ con em của người Trung Hoa hiện tại. Lâu lâu các vị đọc những cái thông tin mạng, các vị thấy điều này, con người họ đủ mưu lược để họ làm điều này. Đó là cái đại họa của tâm thức, nó dệt nên từ cá nhân cho tới cộng đồng. Mọi thứ hoạn họa, chiến tranh và tàn phá hành tinh này nó đều từ tâm thức con người dệt nên cả. Thế rồi chúng ta trở lại cái phạm vi nhỏ để mình đi vào cái chuyện tu hành của mình, không thôi thì nói cái chuyện thời sự không. Phạm vi nhỏ là dệt phải quấy. Cái đầu tiên là định chuẩn của sự phải quấy là chi? Mình nói cái định chuẩn đó rồi mới nói cái dạng định chuẩn của nó đi. Thế nào là định chuẩn của đúng và sai, của tốt và xấu? Thưa các vị, cái vấn đề này nó là một vấn đề không phải thuộc phạm vi triết học nghe, mà nó thuộc phạm vi đạo đức. Thuộc phạm vi triết học thì người ta chỉ cần có cái miệng đủ trơn, có lý luận đủ vững thì họ làm cho cái chuyện phải trở thành quấy, chuyện quấy trở thành phải. Và nơi đất nước này, thưa các vị, cái chuyện này nó rất là dễ xảy ra nhé. Cái anh nhà giàu mà phạm tội, ảnh mướn luật sư giỏi, một hội đồng luật sư, tức là một tổ hợp luật sư, và đã từng cãi bao nhiêu vụ án thành công đó, anh chỉ cần bỏ tiền ra, nói kiểu này có chuyện đụng chạm đến cái ngành làm ăn của người ta nữa. Anh bỏ tiền ra nhiều, anh mướn cái tổ hợp luật sư mà nó vô cùng giỏi, đã từng cãi thắng bao vụ kiện á, thế thì chắc chắn rằng ảnh không có bị ở tù như chơi dù anh giết người. Nó là như vậy. Thế thì cái định chuẩn của phải và quấy này nó không thể đặt ở trên cái khả năng của con người mà nó đặt trên nó đâu, phải quấy tốt xấu dở hay vân vân, nó đặt trên cái nền tảng đạo đức của tâm thức thì đúng hơn. Tóm lại cái định chuẩn của nó là điều gì anh làm, việc gì anh nói, suy nghĩ gì của anh mà nó mang đến, điều thứ nhất là chân thật, thứ hai là lành thiện, thứ ba là đẹp đẽ giúp cho người ngay bây giờ, chưa đủ nghe, mà trong tương lai nữa thì mới gọi đó là đúng, là phải, là đẹp, là lành. Ví dụ như cái điều gì anh có thể giúp được người ta hả hê được ngay bây giờ, nhưng mà càng về sau á thì cuộc đời người đó càng lâm vào cái tình trạng đó là tội ác nè, khó khăn nè, quặng quã nè, thế thì cái điều đó không phải là điều đúng, không phải là điều đẹp. Ta nhớ có câu chuyện rất hay là ông quan nọ đi kinh lý về vùng quê, đi ngang qua cái cành cây da ra ngoài đường vậy, cái nghe nước ở trên không nó đổ xuống đầu mình, cái quan rất là ngạc nhiên nhìn lên thấy có thằng bé nó đang tè lên đầu mình, cái quan cười nó, ồ chú bé rất là giỏi, chú không biết nể sợ ai cả, thậm chí quan nhà ta đi chú cũng có thể tè lên đầu ta được, đáng khen vô cùng, xuống đây ta tặng cho cháu mấy đồng bạc, cháu là người gan dạ nhất của thôn xóm này ạ. Thằng bé nó hả hê vô cùng mà đâu biết rằng con đường này quan lớn quan nhỏ đi ngang qua rất là nhiều. Thằng bé nó vui cười hỉ hả, và quan ta cũng không nói chi cả. Thế rồi 2 3 hôm sau nó nghe xe giá giỏng dù đi ngang nữa, nó chuyến này gặp quan to là chuyến này ta làm kiểu này thì có tiền. Nó leo lên nó làm y như vậy, đợi cho cái ông mũm miệng đi ngang qua nó cũng tè lên đầu ông. Rủi thay là quan này quan võ chứ phải quan văn đâu, và bác quan võ nhà ta thì đâu có cái chuyện dung cho cái kẻ bần dân mà vô lễ như vậy. Hỏi con nhà ai đem nó xuống đây và chém bay đầu. Thế thì thưa các vị, cái việc đó được đánh giá là tốt, là đẹp, là lành, là thiện không phải ngay bây giờ. Nếu ngay ở cái giai đoạn đó thì ta nói ồ quan này hay à, tha thứ cho thằng bé, cho tiền đó, còn khen bố mẹ nó nữa. Thế nhưng mà thưa các vị, đâu biết rằng là cái điều tai họa này nó di họa cho cả gia đình về sau, sau đó nửa tháng, 1 năm gì đó. Thế thì thưa các vị, cái nền của nó không phải là ngay hiện tại không, mà còn ở chiều dài tương lai. Và cái nền sâu xa hơn nữa, nó là cái nền của nó là ngay nơi tâm thức, chứ không phải ngay nơi việc làm của anh. Cho nên phải quấy tốt, xấu, dở hay vui buồn, có lợi ích cùng không lợi ích, thì nó được đánh giá là từ cái nền của thiện tâm, từ cái lòng vị tha, từ cái sự đóng góp niềm vui an lạc ngay hiện đời và nhiều đời nữa, thì gọi nó là phải, gọi nó là đúng, gọi nó là lành, gọi nó là thiện, gọi nó là đẹp. Ngược lại những điều đó, thưa các vị, bằng ác tâm là một, gian dối là hai, lừa bịp là ba, và muốn đẩy người ta vào chỗ chết, dù việc làm của anh thấy thì như lành thiện, nhưng mà nó là việc làm của quấy, của xấu, của ác. Định chuẩn của nó là như vậy. Trước mắt mình nhìn ra cái định chuẩn của nó. Điều thứ hai, tại sao nó dệt nên phải quấy? Chính hắn có phải là chủ nhân không? Tại sao mọi thứ phải quấy từ nó ra? Có 2 phần, từ tâm thức cá nhân cho đến tâm thức cộng đồng. Thưa các vị, cái phần nào mà nó đẩy người ta đến họa hại, bất an, sầu khổ, tạo nghiệp hiện đời, bất hạnh hiện đời, do cá nhân hay là do tập thể gì, thì nó được gọi là do tâm thức dệt nên phiền muộn, dệt nên nỗi khổ, dệt nên bất an thôi. Rồi trong cái phạm vi nhỏ của tự thân thì các vị hình dung rằng là những cái buồn, giận, ghét, thương của các vị nó từ đâu mà có? Từ ý thức của các vị gia thành, từ suy nghĩ của các vị, từ phán đoán của các vị, phải không? Chưa chắc gì người ta gặp mình người ta không cười mà người ta ghét. Đơn giản là người ta không muốn cười đó thôi. Thế nhưng mà mình nói là hồi xưa tới đây cúng dường tiền thì thấy có gặp mình cũng cười toe cười té, rất là hoan hỷ. Bây giờ dường như là từ ngày mình mất việc làm hay là từ ngày mình nghỉ hưu rồi mình nhớ rằng mình không có cho tiền, thế rồi gặp cái thấy cái mặt chồng nhầm ra. Mà kỳ thật thì có khi không phải vậy. Có khi là do mình thôi, mình suy diễn thôi chứ nào hề có chuyện khác biệt gì với con người mình gặp đâu. Rồi ví dụ, mình ví dụ cái này thì nó gần nhất và nó dễ hiểu tại vì đây là con người thật mà. Có những lúc mình gặp thầy Phước Tịnh, mình thấy là thầy rất là hoan hỷ, mình vô uống trà nè, hỏi những câu hỏi rất ư là thân tình và gần gũi. Thế rồi gần đây, dường như là ông được nhiều Phật tử thương mến lắm, ông đi dạy xa, dạy gần gì, nhiều nơi, nhiều đạo tràng gì thỉnh cái rồi, gặp ổng làm lơ. Và kỳ thật là thưa các vị, do mình phán đoán cả, chứ còn chưa chắc gì ổng làm lơ. Thưa các vị, tất cả những cái nỗi phiền muộn, bất an, lo lắng, hoặc ghét, hoặc thương của ta đa phần nó đều từ cái đầu ta sinh ra hết á. Ta dệt nên mọi thứ á. Cho nên cái điều giản dị nhất đầu tiên đó là thôi mình hãy bỏ xuống những cái toan tính phê phán. Bất cứ việc gì thưa các vị, mình có một cái thói quen là chừng nào ai sỉ vô mặt mình á, nói một câu trắng trợn rằng tôi không ưa thầy thì mình mới nói ở đúng là họ đang không ưa mình. Nhưng ngày mai thì mình cũng quên mất chuyện đó. Họ ưa không ưa chuyện họ, nhưng mà mình cứ bình thường, bình chân như vậy. Họ ghét, họ thương gì thì họ gặp, họ chửi mình một trận rồi sau đó họ quên chứ, mắc gì họ nhớ hoài. Thì mình mới nghĩ rằng họ ghét mình, chứ bình thường mình chưa hề gặp ai mà họ không chào, không hỏi hoặc họ nặng trĩu mà mình nghĩ rằng họ ghét. Mình không bao giờ nghĩ cái chi về bất cứ ai hết. Bình thường. Một câu nói này gần như chân lý là cuộc đời nó đã phức tạp rồi nghe. Ta đừng có làm cho cái sự suy nghĩ của ta phức tạp thêm. Cái sự giao tình giữa mình với mình, thưa các vị, nếu lấy hết những cái phức tạp tâm thức ra thì nó vô cùng đơn giản. Gặp nhau thì tai mắt mặt mừng. Gặp nhau thì như gặp một con người rất mới giữa hành tinh này chứ không có con người cũ. Và như vậy thì nó vô cùng đơn giản. Nó không có cái buồn phiền giận dữ bên trong các vị. Không có sự phê phán toan tính gì xảy ra. Thế thì giao tình nào cũng đẹp cả, giao tình nào cũng vô cùng đẹp đẽ. Kỳ thực là cái việc này nó vô cùng đơn giản để chúng ta xử sự chứ nó có khó khăn gì đâu. Chứ chi mà các vị hành xử vậy rồi nó hao tiền tốn của. Mỗi lần các vị gặp người, các vị xử sự bằng cái tâm rất ư là vô niệm, rất ư là giản dị mà người ta đòi tiền các vị thì thôi cũng chịu khó mình nghĩ về người, suy nghĩ về người, phán xét người. Còn đằng này không phán xét thì thưa các vị, nó tràn đầy phúc lành, tâm thức ta rất là an bình, tĩnh lặng và xử sự với người nó cũng bằng cái sự cảm thông và cái sự truyền thông rất dễ đến với nhau đó chứ. Không tốn kém nè, bớt hao năng lượng nè. Cuộc đời nó không phức tạp nè, sự truyền thông nó thiết lập dễ dàng nè, mà tại sao mình không làm điều này? Gặp nhau là mình cứ phán đoán về người, phán xét về người, toan tính về người, lầm thầm về người. Những điều đó có khi nó còn dễ thở, có khi gặp nhau là nguyền rủa người ta trước rồi đó. Thế thì cực chứ, tội nghiệp chứ. Và mọi thứ nó đều từ tâm thức ta dệt cả thưa các vị. Thế là tại sao mình dệt nên những cái chuyện vô duyên như vậy? Tại sao vậy? Mức độ bình thường dễ nhận ra là tại cái thói quen của mình nghe. Điều thứ nhất là tại thói quen cho nên mình dệt. Mình ghét những người mà họ thiêu dệt đó, phải không? Cái chuyện nó không có khi khổng khi không vậy là họ thiêu dệt ra đủ chuyện họ nói quanh quanh một vòng cái tới mình cái trở thành cái chuyện đó vô cùng là rối rắm mà mình nghe như thế thì ai mà chẳng giận. Các vị có thể cắt chiếu ngồi riêng không buồn làm bạn với người đó. Thế nhưng mà nếu các vị chịu khó nhìn lại thì cái tâm của mình nó là chi? Là Chúa dạ đó chứ không phải người kia. Và cái kỳ lạ là mình lại không thấy mình lại không có nhận diện về mình cho tỏ tường, mình lại ghét cái người thiêu dệt mà trong khi cái tâm thức của mình thưa các vị dường như là 100 người giữa trần thế thì cái khả năng của tâm thức đều đi vào con đường này hết. Cái thói quen hay dệt mọi thứ thành tấm vải là chuyện của chúng sinh trên hành tinh này chứ không phải của một người. Điều thứ nhất, thói quen tâm thức ta nó là như vậy. Thế rồi nếu người ta hỏi tại sao có thói quen này dệt vậy, thì mình trả lời làm sao? Thưa các vị, cái điều này nó rất là nuôi dưỡng nghe. Cái bản ngã phàm phu của ta nó rất là cần những thứ này để nó làm cho chúng ta có việc để làm. Gần nhất là vậy. Cái đầu mình trống không có được. Mình luôn là phải có tiếng thầm thì, luôn phải nghĩ suy, luôn phải vận hành. Cho nên xin cho tôi một vấn đề để tôi tư duy. Dù tư duy không phải làm một bậc hiền nhân quân tử hay là một nhà văn gì, người ta tư duy để người ta viết một tác phẩm, còn hãy cho tôi một vấn đề tôi tư duy để tôi đỡ trống trải, đỡ buồn thôi. Cái gì cũng được, tôi phải nghĩ mới được. Không nghĩ suy là tôi chết đó. Thế thì cái chất của tâm thức nó được nuôi dưỡng, cho nên nó luôn tạo mọi vấn đề để nó tồn tại, để nó sống, để nó dệt. Để các vị thử làm bộ, các vị đốt ngọn đèn, các vị nhìn chăm chú, ta chỉ biết đây là ngọn đèn, mắt ta dính với ngọn đèn, tâm thức ta chỉ nghĩ đến ngọn đèn, dừng ngay chỗ đó, không chạy chỗ khác, được không? Để có một cái sự tập trung về một đối tượng bên ngoài thôi đã khó. Thế thì làm sao bắt được ý thức của mình nó dừng lại, nó không dệt? Cho nên, thưa các vị, cái khả năng của tâm thức các vị, tức là khả năng của phàm tâm, nó phải như vậy để nó sống. Cho nên thói quen của sự dệt tâm thức, từng đường chỉ, đó là khả năng sống còn của con người. Do vậy cho nên rất khó, chứ không dễ. Thế này ngang đây mình có được cái định hướng để tu chưa? Có được một cái sự gợi mở để tu chưa? Cắt cái phần dệt nơi tâm thức thì khó, nhưng mà các vị khi nghe bất cứ cái chuyện thị phi phải quấy của người, cái chuyện phê phán của người, thì các vị cười xòa được rồi đó. Phải vậy thôi à, họ là người trần thế như ta, họ là người phàm phu như ta, chưa phải là bậc thánh, thế thì họ có quyền chứ, ta là ai mà dám biểu họ đừng phê phán mình, phải không? Không công bằng, ta thì phê phán thiên hạ rầm rầm mà không cho thiên hạ phê phán mình thì vô lý. Cho nên thưa các vị, ngang đây thôi, khi hiểu được điều này thì các vị lấy đi được cái đầu khó chịu các vị đối với mọi người, họ nói thị, nói phi, nói phải, nói quấy, nói trắng, nói đen về các vị rất dễ. Chấp nhận mọi người rất dễ. Chấp nhận thêm một tầng nữa là những cái cá tính khó ưa của người ta cũng rất là dễ nghe. Họ như vậy, chuyện của họ. Họ khó ưa, họ không dễ thương là chuyện của họ, dính gì mình đâu. Thế rồi lỡ na cái của nợ đó về làm người thân của mình dựng ở trong nhà thì làm sao? Cũng cửa sổ. Họ như vậy là như vậy. Và thưa các vị, có khi mình sống với nhau 50 năm mà mình không có thể cải tạo được cái người hôn phối của mình dễ dàng đâu. Có chuyện tức cười rất đúng, đó là bà kia một hôm bà tới bà mách với ông thầy: thưa thầy, con sống với nhà con năm nay là 40 năm rồi, con mới có thể chuyển được cái tánh khí hư của ông á, tánh khí khó ưa. Thầy hỏi chứ sao hay vậy, 60 năm mới chuyển được thì thôi thời gian cũng dài nhưng mà chuyển được sao giỏi vậy? Nói thưa thầy, ngày xưa mỗi lần ngủ cũng nghiến răng trèo trèo á, và con phải đợi tới 40 năm rụng răng. Không còn cái răng nào thì làm sao ngủ mà nghiến răng được. Ở đời 40 năm người ta mới rụng hết răng. Thế thì gọi là tôi chuyển được ông chồng tôi. Mà chuyển được không? Do ông rụng răng, chứ nếu không rụng nó còn nghiến nữa. Thưa các vị, đó là câu chuyện cười. Nhưng mà để nói cho nhau biết một điều là khi ta thấu đạt điều này thì ta dễ dàng chấp nhận cái sự khó ưa của người, trái chứng trái trời của người, thậm chí người đó là người hôn phối ta. Thưa các vị, cũng đơn giản vô cùng, tại vì họ như vậy thôi. Đó là điều thứ nhất. Ngang đây thì ta biết rằng cái khả năng của tâm thức nó luôn dệt mọi thứ. Và tại sao nó dệt? Thì ta tự trả lời rằng tại vì cái thói quen của tất cả tâm thức phàm phu nó là như vậy. Nó phải như vậy để nó sống còn. Thế thôi. Và ngang đây thì mình chấp nhận nhau rất là dễ. Buông xuống những gánh nặng phê phán, buông xuống những gánh nặng đối kháng không cần thiết. Mình chuyển hóa mình đi cho nó chắc. Mình thay đổi mình dễ nhất, mà tại sao mình không thay đổi? Mình muốn thay đổi cả một bầu trời này. Thứ chuyện đó nó vô cùng phi lý. Trong khi anh thay đổi được anh á, thì cuộc đời nó nhẹ thở rồi. Chứ không cần thay đổi người. Hãy làm cái điều đó cho chính mình cái đã. Rồi sự việc đó nó sẽ từ từ lây lan đến người. Anh muốn người ta dễ thương, thôi anh làm ơn dễ thương giùm đi. Anh muốn người ta nói những lời vô cùng là lịch sự, thì anh làm bộ nói lịch sự với người ta. Dù người ta nói không lịch sự, nhưng anh hãy xử sự như thế. Và dần dần, thưa các vị, nó sẽ chuyển hóa được người. Mà mình làm cho chính mình thì nó vô cùng dễ. Thế nhưng mà cái quy luật rất là lạ kỳ ở trần đời này là người ta không làm, nhưng ta muốn người kia phải làm này. Rất là kỳ cục. Và dường như cái bệnh này, bệnh chung à, bệnh chung phải không? Điều thứ hai, mình muốn nói là dệt cái chi đây? Cái điều nó rất gần gũi bình thường, nó là dệt vui buồn. Thưa đại chúng, là cái điều này nó gần với đời sống ta vô cùng. Đầu tiên các vị nhận diện ra tất cả cái niềm vui, nỗi buồn của các vị. Cái nền của nó luôn là tâm thức. Không bất cứ một cái niềm vui nào không sinh ra từ cái khả năng dệt của tâm thức cả. Ý thức của các vị nó thì thầm thì niềm vui liền có mặt. Nó thì thầm, nó phê phán thì nỗi buồn liền có mặt. Cơn giận của các vị, sự thù ghét của các vị, vân vân, nó cũng đều từ cái nền của ý thức các vị dệt nên. Một người bình thường như thế, mình chưa từng quen biết gì cả, tai mắt mặt mừng, gặp nhau nó vô cùng là hỉ hả. Cảm thông nó xảy ra cái cụp liền thôi, lúc mình vừa gặp mình thấy sao dễ thương vô cùng đi. Thế rồi hỏi chứ, chị quy y với ai? Nó dạ không, tôi có quy y với ai. Tôi là tín hữu Kitô mà. Và thưa các vị, cái đầu của chúng ta nghĩ rằng là đã là tín hữu Kitô thì không thể làm thân với ta được. Thế rồi liền mình cắt cái cụp. Tâm thức mình nó liền vạch một đường vĩ tuyến 17 ngay. Thế thì từ cái đầu mình nó dệt nên cái sự thương, sự ghét, sự thân thiện và không thân thiện rất là dễ. Các vị chỉ cần suy nghĩ về người kia, phán đoán về người kia bằng cái ý niệm là kẻ kia đáng ghét thì các vị ghét ngay. Dù người ta rất là dễ thương, các vị cũng có khả năng là không thể thương được người ta nếu cái đầu của các vị nó có một cái định kiến về người đó. Thế thì mọi buồn vui đều sinh ra từ khả năng dệt của các vị, từ khả năng thầm thì quyên thuyên của tâm thức các vị. Và những thù hận cay đắng ngút trời, thưa các vị, nó cũng đều dệt bằng ý thức của các vị ngay. Nếu ý thức một cá nhân mà đủ mạnh á, thì nó tạo nên một cái làn sóng như mình vừa thưa đó. Một cái anh chàng khùng khùng chỉ cỡ như Hitler, anh đủ kích động luôn cho tâm thức của cả một dân tộc Đức á, cuồn cuộn nổi lên thù hận người Do Thái, và đến nỗi là đưa đến cái chính sách hủy diệt 6 triệu người rất là thê thảm. Thế thì thưa các vị, ở mức độ cạn thì tâm thức ta nó dệt lên nỗi thù hận đốt cháy đời ta, và nó có khả năng làm cho cái làn sóng, tức là cái cơn sóng cuồng nộ của sự thù hận này lây lan đến cộng đồng lớn của một loài người, tạo thành một cái biển lửa đốt thiên hạ chết. Và người ta tổng kết rằng những cái thiên tai hoạn họa, động đất, sóng thần, vân vân, có khi giết người ít hơn là nhân họa. Mà nhân họa như người ta tổng kết là 100 triệu người đã biến mất, 100 triệu người chết dưới cái cơ chế của Cộng sản khi Cộng sản có mặt năm 1917 cho tới hôm nay. Cho tới lúc bức tường Berlin bị sập á, người ta tổng kết từ Liên Xô, Trung Quốc, Bắc Hàn, vân vân, các cuộc chiến và các cái cuộc sát hại thanh trừng nội bộ chứ chưa phải là cuộc chiến nữa, thì đã có tới 100 triệu người chết vì cái ý tưởng của Đảng Cộng sản nảy lên từ anh chàng các Mác Lênin đó. Thì từ cái điều ví dụ đó là các vị thấy là cái đại họa diệt vong của con người nó xảy ra nếu cá nhân thì cũng từ tâm thức mình dệt nên cái nỗi hận thù dìm chết đời mình. Nếu nó phổ biến trong một cái cộng đồng loài người thì nó hình thành một cái làn sóng hủy diệt luôn cả hàng trăm triệu con người, đều từ cái nền của ý thức mình dệt thôi. Thưa các vị, vui buồn, họa hại, bất an, sầu khổ, vân vân, nó đều từ ý thức của ta dệt nên. Thế là cái mặt tích cực của nó,
Đây là cái mặt tiêu cực á. Nãy giờ mình nói tiêu cực hơi nhiều, bây giờ nói cái mặt tích cực một chút.
Thưa các vị, là nếu cái mặt tiêu cực của nó làm nên đại họa thì mặt tích cực của ý thức nó cũng đóng góp được hạnh phúc cho đời sống con người nếu là lĩnh vực cá nhân. Và lĩnh vực tập thể thì thưa các vị, ý thức ta nó cũng đóng góp được cho cả một cộng đồng lành thiện, đẹp đẽ, phát triển, an lạc vân vân, nó cũng có năng lực đóng góp được. Tại vì từ ý thức của các vị nó sinh ra cái gì?
Điều thứ nhất là nó sinh ra cảm thọ. Điều thứ hai, nó sinh ra đó là hy vọng. Thứ ba, nó sinh ra ý chí của các vị.
Ví dụ như cái sự xúc chạm của cơ thể mình đối với vật lạnh, vật cứng, vật mềm, vật nhám, nó tạo ra cái sự xúc cảm ở cái bề mặt thô của hình thể vật lý thôi. Nó chưa tạo thành một cái cảm giác khoái lạc hay là hạnh phúc. Thế nhưng mà cộng với thức đi vô nữa thì cái tình trạng của sự xúc chạm bàn tay với bàn tay nó khác rồi. Phải không? Khi ý thức các vị có mặt thì uống cái ly cà phê không có nghĩa rằng chỉ cái ly cà phê không, mà còn là không gian của cái quán cà phê là một nè, rồi ký ức của các vị về hương vị cà phê là hai nè, những dòng nhạc các vị từng nghe là ba nè, những hồi ức các vị nó tràn về nhiều bao nhiêu thì hương vị của ly cà phê nó càng đậm đà bấy nhiêu, nó trở thành ngon hơn. Không phải vì hương với vị mà còn rất là nhiều cái điều kiện bỏ vào, mà điều kiện bỏ vào đó là từ tâm thức bên trong của các vị, tình cảm của các vị, hồi ức của các vị. Bỏ vào không có nghĩa là chỉ có hương vị các vị thưởng thức bằng miệng, mà còn con mắt của các vị nhìn màu cà phê, tai các vị nghe từng giọt cà phê nhỏ xuống đó chứ. Thưa các vị, thế thì cái điều mình nói như thế để quy chiếu lại, nếu đơn thuần là một sự xúc chạm giữa hai con người hay là hai bàn tay thì nó không tạo thành cái sự khoái lạc lâu bền. Đơn giản chỉ là biết nóng, biết lạnh, biết trơn, biết nhám thôi. Thế rồi cái hạnh phúc nó đến với người ta khi người ta chạm tay vào đứa con đi lâu mới về, nó xảy ra là do vì có cảm thọ từ ý thức này sinh khởi, cho nên nó tạo thành cái niềm hạnh phúc ngây ngất trong lòng khi mình gặp đứa con mình từ xa về. Rồi gặp người yêu các vị thì cái hạnh phúc nó tăng lên gấp nhiều lần là từ cái điều này đấy. Hồi ức của ta, suy nghĩ của ta, tưởng tượng của ta, tức là dòng tâm thức các vị nó dệt rất là nhiều sợi chỉ, chứ không phải chỉ đơn giản là sự suy nghĩ không. Phải vậy không? Từ cái tầng cảm thọ, khi các vị thọ dụng nó tặng cho các vị món quà là gặp người mình thương, cái tự nhiên là mắt của mình sáng ra, tai của mình nó dường như nó thính hơn, dường như mình cảm thấy là mình lớn hơn được một chút, là từng tế bào của mình nó đang xôn xao mở hội, chứ có phải là trái tim mình nó đập liên hồi đâu. Sau đó thì cái chuyện gì phát sinh? Vắng người mình thương, cái mình thắt thỏm trong chờ mơ ước. Và càng thắt thỏm trong chờ càng mơ ước thì những điều này nó tạo thành một cái loại ký ức nó cất vào trong tâm thức để làm cái chi? Lần thứ hai gặp lại sau 5-7 ngày vắng mặt, tự nhiên là trái tim của mình nó đập nhiều nhịp hơn nữa. Tế bào của mình nó căng thẳng, mắt của mình nó mở lớn ra, đồng tử của mình nó sáng như con mắt mèo. Thế thì hạnh phúc nó lại nhiều hơn, nó tặng cho các vị cái giây phút gặp mặt đó giống chừng như là cả đất trời này hồng hết vậy đó. Mình dùng cái ví dụ đó để nói cho nó dễ hiểu vô cùng. Chứ mình có biết gì đâu cái chuyện vớ vẩn của trần thế. Đọc sách nghe người ta nói thế, nói theo thôi. Cho nên thưa các vị, cái mặt tích cực của ý thức các vị dạ thành đó là nó dạ thành điều này đấy. Đầu tiên là nó phổ vào cảm thọ để cái cảm thọ tăng lên hương vị gấp 10 lần. Rồi nó tạo thành cái niềm hy vọng thắt thỏm trong chờ. Rồi nó tạo thành cái ý chí rất là kiên cường để mỏi mòn chờ đợi, băng suối vượt đèo. Thương em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Là vậy. À, vậy. Bình thường thì sẽ ma gần chết. Thế nhưng mà người yêu hẹn là tối nay anh phải ra cái Gò Mã đó gặp. Thế thì không dám rủ bạn bè đi. lộ bí mật làm sao, cho nên đi một mình thôi. Dường như chuyện này cũng có chứ không phải không đâu nghe. Thế thì mặt thứ hai, thì các vị ý thức của các vị khi nó đi về hướng tích cực thì nó tạo thành cảm thọ và tạo thành một chiều dài như thế này. Đó là mặt phàm phu thôi, phàm phu thôi. Thế là mặt tích cực thứ hai đó là mặt đạo lý. Không lẽ mình nói chuyện phàm phu hoài, giờ nói chuyện đạo lý. Thế các vị đành rằng ở cái mặt tiêu cực thì nó có thể nhận chìm đời mình, nó có thể hủy hoại đời mình, nhưng mà mặt tích cực khi các vị hướng nó vào con đường đạo lý thì chính nó là cái tác nhân để các vị khởi quán, chính nó là cái tác nhân để các vị có thể hình thành được cái phẩm chất tu và giải thoát của các vị. Tâm tạng sẽ không thỉnh kinh được, không thành chánh quả được nếu không có tề thiên đại thánh nghe. Ví dụ như trong thiền tập người ta dùng cái từ mà các vị thấy thoáng bóng của nó liền đó, đó là từ gì? Như lý tác ý, phải không? Tức là phải tác ý nhưng mà theo cái định hướng của chánh pháp Đức Phật gợi mở để ta hướng tâm ta về cái nẻo đó để tác ý về nó. Thế thì sinh ra định, sinh ra tuệ. Đầu tiên khi như lý tác ý rồi thì nó có niệm trước đã, rồi nó có định, rồi nó có tuệ. Thay vì mình nhìn sự vật bằng cái nhìn thứ gì cũng còn nguyên vẹn, bây giờ như lý tác ý gần nhất là mọi thứ đều vô thường, đều trôi chảy, đều không bền, nó bồng bềnh, nó đến nó đi, nó luôn như sóng vậy, luôn rủi ngựa chạy trên mặt biển, chạy ngược chạy xuôi, nó đâu hề dừng. Thế thì nhìn mọi vật là vô thường, chấp nhận vô thường đến với cuộc đời, đến với tự thân, đến với hoàn cảnh, đến với tình cảm, thì nó gọi là như lý tác ý. Nó vô cùng là đơn giản vậy thôi. Và nếu không có ý thức để dẫn đạo thì không có thể thành đạt được cái tầng an lạc trong sinh hoạt tu học được. Ví dụ như mình từ quá khứ tới giờ mình chưa hề tưởng tượng rằng là tất cả những cái sinh hoạt từ thân ta, từ miệng ta, từ suy nghĩ của ta nó đều có cái nền, đó là nhân quả phản hồi rất là chính xác. Và bây giờ mình học được đạo lý này từ nơi Đức Phật dạy rằng là mọi suy nghĩ của anh đều có sự hồi báo. Mọi ngôn ngữ của anh nói ra đều có sự hồi báo. Mọi hành động của anh làm đều có sự hồi báo lại không sai chạy. Việc lành thiện của anh làm từ cửa trước thì cửa sau nó đã có sự hồi báo rồi chứ không đi vào cửa trước. Không có hơi thở nào thở ra mà không thở vô. Và mình đặt cái nền này vào tâm thức của mình suy nghĩ điều này, thưa các vị, thì mình bẻ ngược cuộc đời mình lại liền. Thay vì mình nghĩ rằng mọi việc thôi cứ làm tùy thích thôi, giận người ta thì cứ chửi thẳng vào mặt cho nó khỏe, bây giờ mình nghĩ rằng mọi thứ nó đều có hồi báo. Thế thì nếu mình chửi người ta thì cái quả báo nó sẽ đến, đó là người ta không chửi lại mình mà ta đấm vào mặt mình, tại vì nó có lời mà. Thế thì thưa các vị, ngay cái đời sống của ta, ta định hướng được cái con đường tu tập của ta cũng bằng cái nền của ý thức này đây. Nó dệt thành cái nền tảng là niềm tin nhân quả thôi. Thì nó đã chuyển cuộc đời mình từ hướng này ngược lại hướng khác. Rồi cái nền công phu thiền tập, thưa các vị, nó cũng từ ý thức chúng ta. Ví dụ như các vị tọa thiền ở cái mức độ bình thường nhất thì các vị phải vận dụng ý thức các vị làm cái chi trước. Phải nói từng câu, tôi hít vào, tôi biết tôi đang hít vào, thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Đôi khi mình phải làm điều này như những người mới tập thở thôi à. Tại sao? Không có một hành động nào của hình hài này mà không có ý thức chỉ đạo cả. Một là cái sự chỉ đạo nó hiển lộ bằng ngôn ngữ, hai là cái sự chỉ đạo thầm lặng. Ví dụ như các vị muốn đi xuống bếp để lấy một cốc nước, đã có ý thức các vị khởi lên để chỉ đạo cho thân chưa? Thế thì từ việc làm nhỏ bình thường cho đến việc làm lớn là định hướng cho đời sống mình, phải học tới nơi, phải đi làm để có tiền đều được chỉ đạo bằng ý thức của ta. Do vậy cho nên cái bước đầu thiền tập các vị thiền sư đều dạy chúng ta đó là phải tác ý là như vậy. Khởi chân bước, đưa chân đến, khởi chân đạp, đạp xuống, vân vân. Các vị học thiền tứ niệm xứ thì các vị thiền sư đều dạy cho các vị cái cách tác ý trước rồi mới vận hành thân sau, luôn niệm từng chữ vậy, bước bước, đạp đạp, thở thở, vào vào ra ra vân vân. Do vậy cái điều này được gọi là tác ý một cách tích cực, hay cái từ Phật học gọi là như lý tác ý. Tại sao gọi là như lý tác ý? Do vì cái sự tác ý này đưa dẫn các vị đạt đến cái chỗ an lạc, niết bàn, cắt đứt được cái con đường thiêu và thêm phiền não khổ đau để nhận chìm mình trong ba cõi, cho nên gọi là như lý tác ý. Thế thì thưa đại chúng, cái mức độ cạn nhất ta thấu hiểu tâm ta nó có khả năng dệt mọi thứ, thì nó cũng có khả năng thứ hai là nó dệt nên an lạc, hạnh phúc. Và sâu hơn nữa, nó là cái nền đẩy ta đi vào an lạc niết bàn. Trong Duy Thức Tông họ có một bài kệ, họ nói rằng là bát cá để huynh nhắc cá si. Mình nghĩ là mình chép tặng cho các vị, rồi bữa nào chúng ta học tiếp cái bài này thì mình sẽ nói về ý thức dẫn đạo. Bát cá để huynh nhắc cá si, độc hữu nhắc cá tối linh ly. Ngũ cá môn tiền tố mãi mãi, nhất cá gia trung tác chủ y. Bát cá là 8 anh em, bát cá địa huynh là 8 anh em của hắn. Có một tên rất là khù khờ, si có nghĩa là khù khờ nghe. 8 thức của chúng ta có một cái thức nó rất là khù khờ, nó rất là ba phải. Nhưng mà duy nhất có một tên nó rất là bén nhạy, rất là lanh lợi. Nó nhảy một cái là lên tới thiên đình, thoáng cái là nó chui xuống địa ngục, là Từ Thiên Đại Thánh, là Đệ Lục Thức. Đây là Đệ Bát Thức nè, cũng gọi là A-la-gia Thức. Còn đây là Lục Thức. Và có 5 tên ở ngoài cửa nó buôn nó bán. Tố mãi mãi là buôn bán, tức là mua vào bán ra, gọi là buôn bán. Và có một tên ở trong nó làm chủ, nó luôn là chấp trước về tự thân, về bản ngã. Thế thì đủ 8 anh rồi đây. Và thưa các vị, 5 tên bên ngoài buôn bán là 5 tên chi? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ý thức của các vị là anh chàng độc hữu nhất cái tối linh ly này, nó là cái tên vô cùng bén nhạy. Nó có thể làm cho 5 cái tên buôn bán này buôn bán châu ngọc hột sòn. Nó cũng có thể làm cho 5 cái tên này luôn luôn buôn bán mắm tôm thôi. Rồi cũng hắn. Và một tên nó rất là khù khờ, ngu ngơ, đó là tên Tam Tạng bên trong. Ai nói phải cũng được, ai nói quấy cũng nghe. Tức là nó chỉ là cái kho chứa mà thôi, để bác thức. Bao nhiêu nạp vô cũng được cả. Này buồn, này vui, này giận, này ghét, này bất an, này thánh, này phàm, này pháp giải thoát, này là pháp triền vượt. Đưa vô kho là nó chứa hết. Thì ta hình dung rằng cái ông Tam Tạng nhà ta, biểu phải thì ông nghe phải, biểu quấy thì ông nghe quấy. Và thậm chí là Trư Bát Giới là cái anh chàng, thưa các vị, vô cùng là khó ưa. Tức là cái tập khí xấu của trần gian này như thế nào thì con người kia đều có cả. Thế nhưng mà cứ dụ dẫn anh Trần Quyền Trang, tức là Tam Tạng Pháp Sư người ta, nói là nghe, thì giống như chúng ta vậy đó. Tề Thiên Đại Thánh có con mắt lửa trồng vàng, nhìn thấy ngay nơi hình hài con người ta là chỉ là bộ xương trắng mà thôi. Có một chút trí tuệ do năng lực như ý tác lý thấy. Mình hình dung rằng khi ý thức của mình mà thấm nhuần được mùi đạo lý thì mình thấy cái chi? Này đẹp nè, này xấu nè, này dễ thương, này khó thương, này già, này trẻ, này xinh xắn, này là không xinh xắn, da vàng, da trắng, chung quy là bộ xương trắng mà thôi nghe. Này nam, này nữ là bộ xương trắng mà thôi. Này là anh hùng cũng là xương trắng, này là cả bần dân cũng xương trắng, này là kiều nữ cũng xương trắng, này là cái chị lọ lem cũng là xương trắng mà thôi. Nếu học chánh pháp Phật có được như lý tác ý thì các vị thấy được điều này. Thế nhưng mà rồi cái con mắt của lão Trư nhà ta thì thấy cái chi? Thầy à, không phải là xương trắng đâu, cái tên khỉ này nó quá hiện thần thông, nó gạt nó thôi, chứ cái bà lão này rõ ràng là đang tìm cô dâu thì bị giết rồi. cái câu chuyện bạch cốt phu nhân mà chúng ta vừa nghe hôm bữa trước đó, nó là như vậy thưa các vị. Thì cái tên này tối linh ly nó hàm nghĩa là năng lực ý thức của các vị, như chúng ta vừa nói là nó có khả năng đi về hướng tích cực, thì nó trở thành cái nền, đó là tác lý như ý để đẩy đời sống các vị từ phàm tới thánh, từ bất hạnh khổ đau triền phược lo âu, có thể rớt xuống hết tất cả những ưu tư đó để ngay hiện tiền các vị mở được lòng độ lượng, ngay hiện tiền các vị có thể chứng nghiệm được trong đời sống bình thường mà tràn đầy hỷ lạc rồi, cũng là nó thôi. Ngũ cá môn tiền tố mãi mãi là năm tên này kỳ thực là nó vô tội vạ. Mở mắt thì thấy, âm thanh đến thì nó nghe, nó không có cái sự phán xét phải quấy dở hay vui buồn giận ghét thù oán hay là người thương gì nhiều lắm đâu, rất là ít. Cái sự phán xét xảy ra, phiền não xảy ra, dính mắc xảy ra, nó từ cái anh chàng tối linh ly này, tức là từ ý thức của các vị. Thế là nó có sự liên hệ một chùm thế này. Cái anh ý thức này, cái tập quán của ảnh lành thiện hay là hung hãn thì ảnh thường thường ảnh bị tác động từ cái kho chứa này, tức là cái từ anh chàng si mê bên trong, từ cái kho tàng cất chứa bên trong này. Mình hình dung thế này rất dễ hiểu. Ví dụ trong kho của các vị mà chứa toàn là mắm tôm thì các vị đi vô kho, các vị đi ra, các vị lấy cái gì? Chưa cần lấy. Áo ta đã có mùi hôi, người ta đã có mùi hôi, hơi thở ta nồng nàn mùi hôi. Và nếu trong kho các vị là chứa toàn là hương trầm, các vị vừa đi vô thì áo các vị có mùi hương, các vị thở vào thở ra có mùi hương. Nếu kho các vị mà chứa thực phẩm bình thường thôi thì mình đi vào đi ra mình lấy cái gì? Nhiều lắm là xách được cái bắp cải thôi. Còn nếu trong kho mình là chứa kim cương và hột sọ, mình đi vô đi ra muốn đem cái món chi thì kim cương và hột sọ. Thì tùy vào kho chứa bên trong mà các vị có thể vận dụng ý thức của các vị để ban rã cho cuộc đời, đối xử với người, để nói năng, để hành xử, để nghĩ suy, nó ảnh hưởng vô cùng là đậm đà từ cái kho chứa của các vị. Và cái điều lạ thứ hai nữa là thưa các vị, khi cái năng lực tâm thức của các vị mà được nuôi dưỡng bằng thiện pháp rất là đầy bên trong, thế thì cái điều nó rất là kỳ lạ đó là tự nhiên là thiện pháp nó càng ngày càng giàu. Mình mang một lời lành tặng cho người, lời lành nó lại trở lại kho của mình, cho nên càng ngày càng giàu. Rồi mình mang một lời dữ mình hiến tặng cho người thì lời dữ nó lại trở lại với mình, làm cho lòng mình càng ngày càng teo tóp lại, thì nó càng ngày càng giàu cái chất tiêu cực thêm. Và do ta làm nên cả. Và điều quan trọng hơn ở đây là mình nói cái anh chàng này vô cùng là nguy hiểm. Để trở lại với bài học, thưa các vị, hắn dệt nên phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn, đó là hướng tiêu cực của hắn. Hướng tích cực thì hắn dệt nên hạnh phúc, an lạc, niết bàn, niềm vui, sự hy sinh, lòng từ bi, vân vân, cũng đều từ cái sự dẫn đạo của hắn mà thành tựu. Thưa đại chúng, là 4:30 rồi đó. Thôi dừng ở đây, hẹn sẽ có cơ hội khác mình đi tiếp cái bài kể này, kiếm chuyện cho nó xong một buổi mà mình học học hoài mà làm sao hết hết bài này rồi có bài khác. Bây giờ mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền Bồ Tát Thệ Nguyện Đoàn Pháp Môn Vô Lượng Thệ Nguyện Học Phật Đạo.